Gặp Chúa trong Đức Mẹ. Bạn muốn tìm gặp Chúa, hãy cậy nhờ Đức Mẹ. Đức Mẹ là đường đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Xưa Chúa xuống trần gian nhờ Đức Mẹ. Nay muốn tìm gặp Chúa, hãy cậy nhờ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đức Mẹ cũng là Mẹ chúng ta hết thảy. Nhiều khi chúng ta hình dung Đức Mẹ với bao vẻ huy hoàng rực rỡ mà quên đi cuộc sống thực của Mẹ. Chúa đã nâng Mẹ lên một bậc thật cao sang, vì Mẹ đã sống khiêm cung như một tôi tớ hèn hạ. Đức Mẹ đã sống và đã chết lúc khoảng 64 tuổi. Trong sách Thị Kiến của chị Anna Catherine Emmerich cho biết Đức Mẹ qua đời 48 năm sau khi sinh hạ Chúa Giêsu và 13 năm 2 tháng sau ngày Chúa lên trời. Sau đó, bao nhiêu năm các nhà họa sĩ và điêu khắc mới tạc tượng vẽ hình. Mẹ đã đi vào nghệ thuật. Nhưng chúng ta muốn đi tìm Mẹ trong cuộc sống thực, trong gia đình Nazareth, trong những ngày lưu lạc ở đất khách quê người tại Ai Cập, trên bước đường theo con đi truyền giáo, trên núi Sọ, đứng nhìn con chết vất vưởng giữa trời và đất. Mẹ là một bà nội trợ trong một thời đại còn bán khay, chưa có đồ điện và các tiện nghi văn minh. Mẹ đã làm những việc nhà khó nhọc vất vả vào lúc chưa có máy hút bụi, máy giặt, máy sấy. Ngón tay mẹ đã từng xỏ chỉ, luồn kim, nhào nặn bột làm bánh. Mẹ đã từng khuấy chất xà bông, tuy chưa có xà bông trong nước ấm. Đã từng rửa bát, không có găng tay. Mẹ đã cầu nguyện, nhưng mẹ cũng đã khâu vá, nhiều năm lo cho Chúa ăn mặc. Chiếc áo dài không đường chỉ mà Doan nói đến, từ trên xuống dưới, dệt liền một tấm. Chắc là do chính bàn tay mẹ dệt. Mỗi buổi chiều, mẹ cũng đặt con vào giường với cái hôn âu yếm. Bao lần, mẹ cũng đã làm như bất cứ bà mẹ nào khác là hỏi con. Con có yêu mẹ không? Yêu bằng cách nào? Và chú Hà Nhi cũng như các trẻ 2-3 tuổi đã giang cánh tay bé nhỏ ra và quả quyết bằng một giọng ngây thơ thật dễ thương. Bằng này nè. Cùng lúc ấy, bóng chiều đổ xuống trên đôi tay in hình thánh giá, và cùng lúc đó vọng lại từ xưởng Giuse tiếng búa chát Chúa đóng trên đinh. Maria nhớ lại lời của già Simeon tiên báo: mẹ ôm con vào lòng, ghì mạnh đến nỗi chân con tuột cả dép. Cảnh tượng mà bức ảnh thời danh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có từ cổ xưa muốn diễn tả lại. Ngồi bên cạnh con đang đi vào giấc điệp nồng, tay mẹ đưa đẩy chiếc con quay, nhưng lòng mẹ miên man trong dòng kỷ niệm. Đời mẹ đã đổi thay khi vị Thiên Thần Chúa hiện ra truyền tin, và mẹ đã cúi đầu đọc lời xin vâng, tận hiến cho Chúa và việc cứu rỗi nhân loại. Rồi bao nhiêu biến cố dồn dập theo sau, từ cuộc đi thăm bà chị họ đến đám cưới với Giuse vừa được ơn trên soi sáng về mầu nhiệm. Từ chuyến đi lên đường khai sổ bộ giữa mùa sương tuyết, đến những sự lạ xảy ra trong đêm Giáng sinh. Đây là một cô gái rất trẻ, bước đi bằng những bước chân run rẩy vào trong một hang lửa đổ nát, chơ vơ và lọc gió, để sinh hạ một người con nguồn cứu độ. Rồi khi sao trời lặng xuống, tiếng thiên thần im bặt giữa thinh không, các mục đồng quay về tổ ấm, chỉ còn lại một bà mẹ trẻ ẵm con đông đưa theo điệu hát tơ vương. Mẹ ru con nhưng cũng thờ lạy con, hồn lâng lâng trong cảm mến và tri ân. Đời có những biến cố không sao ngờ trước được. Mẹ đang âm thầm sống thân mật với con, thì ba nhà đạo sĩ từ Đông Phương rầm rộ kéo đến yết bái. Họ ra về thì giữa đêm thâu, mẹ cũng ẵm con ra đi lên đường đi tị nạn. Di cư rồi lại hội cư, mẹ cùng du xe đem con trở về làng cũ, sống một chuỗi ngày thầm lặng. Maria là một trinh nữ, là một người mẹ, nhưng người trinh nữ ấy đã được tuyển chọn giữa hàng phụ nữ để làm mẹ Thiên Chúa. Bao thế hệ sẽ ca tụng mẹ là người có phúc, vì đấng quyền năng đã làm những việc trọng đại nơi mẹ. Mẹ là gì nếu không phải là người cưu mang, sinh dưỡng, giáo dục, tác thành cho con? Nếu con là Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, thì mẹ là mẹ Thiên Chúa vậy. Mẹ sống thân mật với Chúa, trong Chúa và vì Chúa, vuông tròn với bổn phận lo cho chồng, cho con. Sau này, khi Chúa Giêsu nổi bật lên, người hàng xóm sẽ bỡ ngỡ và tự hỏi: ông ấy không phải là bác thợ mộc, con bà Maria sao? Giuse nằm xuống, Chúa Giêsu nối nghề dưỡng phụ, làm việc vất vả, lấy mồ hôi trán đổi lấy của ăn hàng ngày. Rồi một ngày kia, Ngài từ biệt mẹ lên đường đi giảng đạo, sau 30 năm chung sống. Mỗi lần nhìn lại dụng cụ nghề nghiệp còn nằm đó mà người đã đi xa, lòng mẹ không khỏi se lại. Nhất là mẹ vẫn sống hồi hộp lo sợ vì con mẹ sẽ là dấu hiệu gây mâu thuẫn, duyên cớ cho nhiều người hư mất hay được cứu rỗi. Mẹ luôn luôn tự hỏi không biết những gì sẽ xảy đến cho người con thân yêu. Lễ cưới ở làng Cana là dịp vui để mẹ con gặp nhau lại. Lòng tin cậy của mẹ là động lực của phép lạ tiên khởi. Rồi hai mẹ con lại ly biệt nhau. Con đường đi truyền giáo. Sậy đó may đây, con chồn có hang, con chim có tổ, con người không có chỗ dựa đầu. Mẹ trở về làng cũ, sống âm thầm cầu nguyện. Và một ngày hưu lễ, Ngài trở về Nazareth, nơi Ngài đã được dưỡng dục. Mình đầy sức mạnh của Thánh Linh, danh tiếng đồn ra khắp miền. Sau khi ghé thăm mẹ, Ngài đi thẳng vào hội đường, bước lên giảng đài, đọc sách thánh và tuyên bố: ta là đấng Messiah. Hôm nay đoạn kinh thánh này đã được ứng nghiệm. Thính giả trố mắt nhìn Ngài, Ngài cũng nhìn thẳng vào họ. Ngài biết tên tuổi và Ngài đọc cả trong tâm hồn họ. Đối với Ngài, một là gồng mình lên đến niềm tin cao vót, hay là rơi xuống hố thẳm ngờ vực. Họ bàn tán xôn xao, họ tống xuất Chúa ra khỏi thành. Phía sườn đồi cố ý đẩy Ngài xuống dưới, nhưng Chúa qua giữa họ mà đi thoát. Không có tiên tri nào được trọng đại ở quê hương mình. Biến cố này tiên báo cuộc tử nạn mai này tại Jerusalem, một điềm báo trước cho con và cho mẹ. Hẳn là Maria có mặt đó trong đám chị em phụ nữ đến nghe thuyết giảng, nhưng không được ai chú ý tới. Mẹ đã chứng kiến, như mẹ sẽ chứng kiến tại Jerusalem. Ngài sẽ bị coi là phản bội với quốc dân, như hôm nay bị quê hương bé nhỏ cho là kẻ bội bạc. Trong thời gian Chúa truyền đạo, mẹ Maria đã đón nhận lời của con, những lời cho thấy nước trời vượt lên khỏi các mối bận tâm và liên hệ huyết nhục. Tuyên dương những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa là có phúc. Chính mẹ hằng thực hành mọi điều Chúa dạy cách trung tín, và như vậy mẹ đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hiệp nhất với con cho đến bên thập giá. Đứng gần thập giá Chúa Giêsu có mẹ người, chị mẹ người là bà Maria Cleopha và Maria Magdalena và cả Gioan, người đồ đệ Chúa yêu cách chi. Áo trong áo ngoài đã bị phân chia, Ngài ra đi trong cảnh mình trần trụi. Nhưng còn mẹ Ngài, ai sẽ lo phụng dưỡng? Mẹ đã theo con trên đường khổ nạn, chia sẻ từng lần roi sắt, từng cái đấm đá khạc nhổ. Tâm hồn mẹ đau đớn tột độ vì thương con, nhưng không làm gì được để giúp đỡ con. Mẹ đứng đó theo ý Chúa muốn. Mẹ đã đau đớn chịu khổ cực với con và giữ phần vào hy lễ của con với tấm lòng của một người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế hy lễ do lòng mình sinh ra. Đã đến lúc phải từ biệt những người thân yêu bằng một cái nhìn, một lời nói. Chúa đã trói mẹ cho Gioan và trao Gioan lại cho mẹ. Đây là mẹ con, đây là con mẹ. Từ các thương tích, máu hồng không ngớt nhỏ giọt, giọt này lướt qua giọt khác theo đà thập giá, rỉ rả chảy xuống nền đất, rồi biến thành những tia đỏ sậm lan dần đến tận cùng trái đất. Chúa mướt máu kêu lên: ta khát. Và khi đã đến một chút giấm, Chúa Giêsu nói: mọi sự đã hoàn tất. Đoạn gục đầu, tắt thở.